chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Từ ngày 1 tháng 9, người vi phạm trong lĩnh vực giao thông có thể đăng ký sử dụng dịch vụ trực tiếp với cơ quan công an hoặc bưu điện tỉnh để nộp tiền xử phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ qua bưu điện.
Do mâu thuẫn, một thanh niên bị truy sát tại trạm y tế xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình.
Việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, dùng hóa chất để chế biến thực phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng đang trở thành vấn đề nóng khiến nhiều người lo ngại. Đấu tranh với loại tội phạm này, Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đã có những quy định chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn.
Xử lý hình sự cả người bán lẫn người dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Theo đó, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ triển khai các đợt cao điểm làm mạnh với phương châm một gói cũng bắt, làm triệt để buộc các đối tượng buôn bán phải từ bỏ công việc phạm pháp vì thấy không còn đất sống.
Luật bảo hiểm xã hội phần tiếp theo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 8, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác về thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Đây là chương trình cụ thể hóa việc ký kết hợp tác giữa Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về thu nộp tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tay người dân theo yêu cầu. Theo đó, nhằm góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời để thuận tiện cho người dân, kể từ ngày 1 tháng 9, người vi phạm có thể đăng ký sử dụng dịch vụ trực tiếp với cơ quan công an hoặc bưu điện tỉnh. Việc nộp tiền xử phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ qua bưu điện khi có nhu cầu và phải chịu phí theo quy định. Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện thu số tiền phạt theo quy định để nộp vào kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng theo chỉ định của cơ quan công an. Và sau đó, Bưu điện tỉnh sẽ chuyển trả giấy tờ tạm giữ cho người vi phạm, đảm bảo thời gian và bảo mật an toàn. Tại hội nghị, sau khi thảo luận chỉnh sửa một số nội dung của các điều khoản trong bản dự thảo, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết thỏa thuận hợp tác và cùng thống nhất. Trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi, thống nhất và điều chỉnh bổ sung những nội dung không phù hợp để việc thỏa thuận hợp tác đạt hiệu quả cao.
Vào khoảng 7 giờ ngày 24 tháng 8, trong khi các cán bộ nhân viên y tế của trạm y tế xã Nhã Lộng, Phú Bình sơ cứu điều trị vết thương cho bệnh nhân Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1974, cư trú tại xóm Triển 2, xã Nhã Lộng, thì có một nam thanh niên cầm dao lao vào trạm y tế gây rối và truy đuổi anh Quân.
Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại trạm, khi thấy có người truy đuổi, anh Quân đã bỏ chạy ra khỏi trạm. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, khoảng từ 5 đến 10 phút, mọi người đã thấy anh Quân chạy quay lại đến sân trạm thì ngã gục, trên người có nhiều vết thương, chảy nhiều máu. Sau khi gây án, nam thanh niên này cũng nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, song đã tử vong vào buổi trưa cùng ngày. Theo thông tin từ công an xã và người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc bị đâm trọng thương, anh Quân có đến xã Úc Kỳ để chọn mua lợn giống. Tại đây, anh Quân có mâu thuẫn đánh nhau với một nam thanh niên. Anh Quân bị thương ở đầu và được người nhà đưa về trạm y tế xã Nhã Lộng để khâu vết thương thì xảy ra sự vụ trên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Quý vị và các bạn thân mến, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, dùng hóa chất để chế biến thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng đang trở thành vấn đề nóng khiến nhiều người lo ngại. Đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đã có những quy định cụ thể, chế tài nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, việc xử lý những hành vi liên quan tới tội phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ gặp khó khăn nếu không có văn bản hướng dẫn kịp thời. Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Kinh doanh thực phẩm bẩn, có luật nhưng vẫn khó xử lý hình sự.
Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 244 Bộ Luật Hình sự năm 1999 và được quy định cụ thể hơn tại Điều 317 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo điều luật này, người nào có hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm, sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm, thì có thể bị xử lý hình sự với mức cao nhất là 20 năm tù, phạt tiền cao nhất là 500 triệu đồng. Bộ Luật Hình sự 2015 quy định cụ thể hơn về các trường hợp xác định là vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, rất khó áp dụng để khởi tố các hành vi phạm tội. Bởi về yếu tố hành vi khách quan trong cấu thành tội phạm phải thỏa mãn dấu hiệu, người phạm tội biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm, dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm, chưa tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quy định. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, Hà Nội, thì việc xác định được chính xác người phạm tội biết rõ hay không các nội dung vừa nêu rất khó khăn. Nếu không chứng minh được yếu tố này, không thể xử lý hình sự đối với các hành vi phạm tội.
Có sử dụng chất cấm này, tức là chúng ta phải liệt kê được các danh mục những chất cấm này và phải công bố công khai đến tất cả những người kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Khi anh đã được biết những cái chất cấm đó rồi mà vẫn vi phạm, thì lúc này mới đủ cơ sở pháp lý để xử lý họ.
Theo quy định tại Điều 317 Bộ Luật Hình sự năm 2015, thiệt hại nghiêm trọng được quy định trong các khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đó là các thiệt hại có thể trực tiếp nhìn thấy cho các đối tượng trực tiếp nhận thấy. Thực tế, thiệt hại của các hành vi này rất nghiêm trọng và khó xác định bởi nó tác động đến số lượng rất lớn người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài đến sức khỏe của cộng đồng. Những thiệt hại này chưa thể tính toán, xác định được trong một thời điểm. Theo luật sư Nguyễn Tiến Trung, giám đốc công ty luật Trung Nguyễn Hà Nội, các khung hình phạt của Điều 317 Bộ Luật Hình sự 2015 chưa đánh giá đúng tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của tội danh này. Vì thế, việc trừng trị những người có hành vi phạm tội chưa đủ sức răn đe. Người phạm tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm gây hậu quả rất nghiêm trọng, phải bị xử phạt nghiêm.
Thực phẩm bẩn nó không chỉ tác động ngay trực tiếp đến con người, chúng ta không nhìn thấy ngay, đôi khi là nó gieo rắc, nó ẩn chứa trong xã hội và len lỏi trong từng cá nhân của mỗi con người, đến lúc nào đó nó phát tác. Tôi thấy hành vi này cần phải xử lý, nó giống như là chúng ta đang xử lý về ma túy, bởi vì cái loại này là nó cũng như một cái dạng ma túy. Biện pháp xử lý làm sao nó phải đảm bảo tính răn đe, nó giống như cái thuốc gọi là gây nghiện, một cái dạng dược phẩm là ma túy.
Ở một góc nhìn khác, luật sư Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng, điểm D khoản 1 điều 317 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định mức thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng mới bị xử lý hình sự là bỏ lọt một số lượng người phạm tội rất lớn khi họ là những người buôn bán nhỏ lẻ và cơ quan điều tra cũng khó lượng hóa số tiền thu lợi bất chính của họ.
Cái điểm D khoản 1 này, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng mới bị xử hình sự. Thì tôi thấy rất là vô lý. Cái người mà đi bán hàng rong, thu nhập người ta chỉ có 5 vài chục nghìn một ngày thôi. Nhưng chính việc bán thực phẩm bẩn đấy, nó gây hại cực kỳ lớn. Bây giờ lại đặt ra một cái mốc 50 đến 100 triệu đồng mới xử hình sự như thế, không ổn. Đi bán hàng rong, nếu mà có cái thu lợi bất chính 50 triệu đồng đấy, thì họ đã đưa được một cái lượng sản phẩm bẩn rất là lớn vào thị trường rồi. Dưới 50 triệu đồng không xử thì là một điều tôi thấy hết sức là lo lắng.
Các chuyên gia pháp luật cho rằng, cùng với các quy định cụ thể về hành vi phạm tội, chính phủ các bộ ngành chức năng cần ban hành nghị định, thông tư và danh mục chất cấm cụ thể để Điều 317 Bộ Luật Hình sự 2015 về vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đi vào cuộc sống. Danh mục chất cấm này phải đưa vào trong quá trình đào tạo trước khi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh để đảm bảo cho điều luật được thực thi.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, dù không phát hiện ra những vụ nhập lậu với số lượng lớn, nhưng các đối tượng buôn bán nhỏ lẻ hóa chất bảo vệ thực vật khá nhiều. Thậm chí cả người Trung Quốc cũng thâm nhập vào chợ vùng biên để bán chui thuốc bảo vệ thực vật cho người Việt. Những đường dây hoạt động chui bất hợp pháp này dường như không thể kiểm soát, đang ngày ngày chuyển hóa chất độc hại từ Trung Quốc vào Việt Nam. Bài viết của tác giả Bảo Hân đăng trên báo điện tử Vietnamnet.
100% hàng Trung Quốc có độc tính cao. Theo số liệu từ Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, qua 7 tháng triển khai đợt cao điểm truy quét, Chi cục Bảo vệ Thực vật các địa phương đã bắt được 40 vụ vận chuyển, mua bán thuốc bảo vệ thực vật lậu với số lượng 7 tấn. Số thuốc bị bắt giữ bao gồm 25 chủng loại, trong đó chủ yếu là thuốc kích thích sinh trưởng và thuốc trừ cỏ. Tại cuộc họp báo về kết quả bước đầu thực hiện cao điểm thanh tra kiểm tra vật tư nông nghiệp và chỉ thị số 3606 CTBNN BVTV, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, 100% số thuốc trên xuất xứ từ Trung Quốc, bao bì, nhãn mác cũng bằng tiếng Trung Quốc. Đặc biệt, 25 chủng loại thuốc nhập lậu đều là thuốc ngoài danh mục, có những hoạt chất cực độc, không được sử dụng trong trồng trọt. Các loại thuốc bảo vệ thực vật về độc tính cao hơn thuốc bình thường, phun một cái, con sâu, côn trùng lăn quay ra chết ngay nên người dân rất thích sử dụng. Một số người mua về để sử dụng hay hàng xóm cần thì đem cho vài ba gói thuốc, ông Trung nói. Ông Trung cũng cho hay, nhiều người nói thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu được tuồn từ Trung Quốc về Việt Nam qua các đường dây đầu nậu lớn. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, kiểm soát, hoàn toàn không có các đầu nậu lớn. Việc vận chuyển buôn bán thuốc bảo vệ thực vật khá nhỏ lẻ. Tuy nhiên, thủ đoạn của các đối tượng lại đa dạng. Ví như trên địa bàn các tỉnh miền núi Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, đối tượng buôn bán chủ yếu là những phụ nữ người dân tộc. Họ ăn mặc rất đẹp, mỗi người đem vài gói thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu ra chợ địa phương bán. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, họ xòe váy ra giấu kín luôn số thuốc bảo vệ thực vật trong váy để tránh bị bắt. Ở các tỉnh miền xuôi, các đối tượng mua bán lên các tỉnh biên giới thu mua và vận chuyển về xuôi bằng xe khách. Thậm chí, một số vùng biên còn xảy ra tình trạng các đối tượng người Trung Quốc sang tận Việt Nam để bán thuốc chui. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, họ lập tức rút về nước. Một thời gian sau không thấy gì, lại đem sang bán tiếp, ông Trung nói. Xử lý hình sự cả người bán lẫn người dùng. Ông Trung cho biết, để ngăn chặn dứt điểm tình trạng buôn bán các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ triển khai các đợt cao điểm, làm mạnh như đợt đánh chất cấm trong chăn nuôi vừa qua. Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tiến hành thanh tra đột xuất, truy quét tận gốc theo phương châm, một gói cũng bắt, làm triệt để buộc các đối tượng buôn bán phải từ bỏ công việc phạm pháp vì thấy không còn đất sống. Đặc biệt trong quá trình truy quét, nếu phát hiện các đối tượng buôn bán sẽ lập tức phạt hành chính thật nặng, thậm chí tiến hành xử lý hình sự cả người bán và người mua nếu buôn bán và sử dụng số lượng thuốc bảo vệ thực vật khối lượng lớn. Riêng với các địa phương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ hỗ trợ kinh phí tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật khi bắt giữ được. Theo đó, khi bắt được các đối tượng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, cần gọi điện ngay cho Cục Bảo vệ Thực vật qua đường dây nóng để Cục cử người lên thu gom số thuốc đó về, đem đi tiêu hủy. Ông Trung cũng chia sẻ, sáng ngày 24 tháng 8, Cục đã vận chuyển 5 tấn thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ Trung Quốc mà trước đó các địa phương đã bắt giữ được đem xuống Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường ở Hải Dương, đưa toàn bộ số thuốc đó vào lò xi măng để tiêu hủy theo quy trình và công nghệ hiện đại, an toàn nhất. Theo ông Trung, mỗi tấn thuốc bảo vệ thực vật khi xử lý tiêu hủy, kinh phí hết khoảng 50 triệu đồng. Trước kia kinh phí ở các địa phương rất eo hẹp, khi bắt về không biết lưu giữ ở đâu, xử lý như thế nào, tiền ở đâu ra. Thế nên một số địa phương còn ngại bắt các vụ buôn bán trái phép thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng giờ thì họ có thể làm mạnh, làm quyết liệt vì chỉ cần bắt các đối tượng buôn bán. Vấn đề còn lại như lưu kho, xử lý tiêu hủy, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ đứng ra giải quyết, ông Trung nói.
Xa vắng ai đưa tôi qua đó, ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đàn trâu chập ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Vẫn neo đậu bến xưa. câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ. Vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trần, cây đến thì chỗ hoa chuyến đò đầy rời bến, em hát rằng đến duyên em lấy chồng năm ấy. Hát lại dòng đó
tìm hiểu pháp luật.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tiếp theo của Luật Bảo hiểm xã hội.
Chương 2: Quyền trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội. Điều 18: Quyền của người lao động. 1. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. 2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội. 3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời theo một trong các hình thức chi trả sau. A. Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền. B. Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng. C. Thông qua người sử dụng lao động. 4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây. A. Đang hưởng lương hưu. B. Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi. C. Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. D. Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. 5. Được chủ động đi khám, giám định sức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản 1 điều 45 của luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội. 6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. 7. Định kỳ 6 tháng, người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội. Định kỳ hàng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội, được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội. 8. Khiếu nại tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Trách nhiệm của người lao động. 1. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. 2. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội. 3. Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội. Điều 20. Quyền của người sử dụng lao động. 1. Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 2. Khiếu nại tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động. 1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng hưởng bảo hiểm xã hội. 2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. 3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điểm A khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của bộ luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định Y khoa. 4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động. 5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. 6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội. 7. Định kỳ 6 tháng niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. 8. Hàng năm niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7, điều 23 của luật này.
Điều 22. Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội. 1. Tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật. 2. Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp luật. 3. Yêu cầu người sử dụng lao động xuất trình sổ quản lý lao động, bảng lương và thông tin tài liệu khác liên quan đến việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 4. Được cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy chứng nhận hoạt động hoặc giấy phép hoạt động gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận hoạt động hoặc quyết định thành lập để thực hiện đăng ký lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với doanh nghiệp, tổ chức thành lập mới. 5. Định kỳ 6 tháng được cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cung cấp thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa bàn. 6. Được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế của người sử dụng lao động, định kỳ hàng năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của người sử dụng lao động. 7. Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 8. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 9. Xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội. 1. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 2. Ban hành mẫu sổ, mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 3. Tổ chức thực hiện thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 4. Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, quản lý sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động đã được giải quyết chế độ hưu trí hoặc tử tuất. 5. Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn. 6. Hàng năm xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho từng người lao động, cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. 7. Hàng năm cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để người sử dụng lao động niêm yết công khai. 8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội, lưu trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 9. Quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 10. Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quyết định của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội. 11. Thực hiện công tác thống kê, kế toán và tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 12. Tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 13. Định kỳ 6 tháng báo cáo Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội và hàng năm báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, báo cáo Bộ Y tế về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Hàng năm cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương báo cáo Ủy ban dân cung cấp về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong phạm vi địa phương quản lý. 14. Công khai trên phương tiện truyền thông về người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 15. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 16. Giải quyết khiếu nại tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 17. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
ty thiết bị an ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng như camera Quicktech, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Thái Nguyên, báo điện tử Vietnamnet. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.